Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay xin trả lời tiếp phần vấn đáp, vì hôm qua còn khá nhiều có câu hỏi. Hôm nay xin tiếp tục trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Và buổi pháp thoại hôm nay, câu hỏi đầu tiên có Phật tử số điện thoại cuối là 0537. Có câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật. Bố đẻ của cô em dâu con bị chết đột tử. Ông về nhập vào cô con gái út và bảo là đốt cho ông quyển kinh. Thế là gia đình đốt cho ông cuốn kinh Địa Tạng. Ông mất tới nay hơn một năm rồi. Gia đình bất an, con gái út của ông thì nhập đồng. Trong thời gian này, cô ấy có thai, sinh đôi, thì bị sẩy thai. Chồng cô ấy mới mất sau khi vợ bị sẩy thai. Bây giờ em dâu con lại loạn tâm và bảo mẹ đẻ con là mẹ chồng cô ấy là không cho hai con trai quy y Phật nữa, và đòi chồng cho mở phủ. Thế là việc bất đồng quan điểm, và em trai con nói chờ cho cháu lớn học xong đại học đi thì làm ly hôn. Con thương các em, thương cháu, hiện giờ gia đình xảo xáo. Em con làm trong lực lượng vũ trang rất bận. Bây giờ gia đình thế này không biết phải làm sao. Con kính mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp chúng con. Con xin tri ân công đức của thầy và chư Tôn Đức Tăng Ni. Qua câu hỏi thì chúng ta thấy có một Phật tử trình bày nói rằng bố đẻ của cô em dâu bị chết đột tử, về nhập vào cô con gái út ở trong gia đình và đòi là đốt cho một quyển kinh. Thế là gia đình liền nghe theo và đốt cho một quyển kinh Địa Tạng, đem quyển kinh Địa Tạng đốt cho ông ấy. Ông mất tới nay cũng đã hơn một năm rồi. Đấy là gia đình bất an, con gái út thì con gái út của ông ấy thì lại nhập đồng, tức là đi lên đồng ấy. Thời gian này cô ấy có thai và sẩy thai. Sau đó thì sẩy thai và chồng cô ấy không bao lâu thì cũng bị mất. Còn cô em dâu thì lại loạn tâm và bảo mẹ đẻ là không cho gì, không cho hai con trai quy y Phật nữa, và đòi đòi là ra điểm trình đồng mà phủ để cho gia đình thì cứ rối ren cả lên. Ở đây thì phải nói với các quý vị là nó cũng bắt nguồn từ cái nhân xấu, chắc chắn nó bắt nguồn từ nhân xấu rồi, không phải là phỏng đoán mà chắc chắn rồi. Chúng ta biết kinh sách của Đức Phật gọi là pháp bảo vô thượng, dành để cho tất cả chúng sinh nương vào pháp bảo ấy để tu tập, ngõ hầu mong sao sớm được minh tâm kiến tính, sớm được giác ngộ và giải thoát, xa lìa sinh tử khổ đau, sớm chứng nhập được, chứng đắc được cái quả vị niết bàn an lạc, giải thoát thanh tịnh, bất sinh bất diệt, vân vân. Không có một cái trường hợp nào mà từ xưa đến nay ở trong Phật pháp chân chính lại có cái việc mà gọi là đốt kinh sách của Phật cho người âm và người âm nhận được, không bao giờ có. Đây khẳng định 100% đây là tà ma ngoại đạo. Đây chính là tà ma ngoại đạo. Nó mượn xác, mượn thân thể của người phàm chúng ta, mà cụ thể là cái người trong gia đình của cái nhà vị Phật tử này đó. Ở đây nói là cái ông bố chồng mất đó mà năm rồi nhập vào cô con gái út mà, và đòi đốt cho ông một quyển kinh. Và từ đó về sau thì gia đình gặp rất nhiều chuyện. Sau khi đốt cái quyển kinh Địa Tạng, đốt cục quyển kinh Địa Tạng, nói là đốt cho ông. Sau đó thì chúng ta thấy chính cái cô con gái út đây thì nhập đồng. Trong thời gian cô ấy mang thai thì bị sẩy thai. Sẩy thai được một thời gian ngắn sau thì chồng cũng mất luôn. Chồng cũng bị mất. Đó. Chúng ta thấy đây là một cái việc làm sai trái, nó sẽ có quả báo nhãn tiền. Từ xưa đến nay chúng ta đều nghe thấy trong Phật pháp có cái tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch là tội nặng nhất. Trong tội ngũ nghịch ấy thì có cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Thời Phật còn tại thế thì cái tội này là có Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Phật thì nhập Niết Bàn đi thì tất cả tượng pháp, tranh ảnh của Phật cũng như là Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận do Phật nói ra, từ kim khẩu Đức Phật nói ra hoặc Đức Phật chứng minh cho, mà chúng sinh khởi cái ác tâm mà phá hủy hoặc là đem đốt vân vân, nói chung nôm na là phá hủy đó, thì đều phạm vào cái tội như là làm thân Phật chảy máu, gọi là phạm vào một trong năm tội ngũ nghịch, năm những cái đại trọng tội, tức là tội lớn nhất đó thì là tội ngũ nghịch. Thứ nhất là giết cha giết mẹ, thứ hai là giết thầy hòa thượng, thầy A Xá Lê, tức là các thầy xuất gia quy y cho mình đó. Đấy, chúng ta thấy những cái tội ấy này là công đức, tội ấy này là cái nghiệp báo rất là lớn. Giết cha giết mẹ, giết thầy hòa thượng, giết thầy A Xá Lê, thầy hòa thượng, thầy A Xá Lê, tức là những cái vị thầy như chúng tôi đi xuất gia này thì thầy hòa thượng tức là thầy đàn đầu truyền giới, thầy A Xá Lê, thầy Yết Ma A Xá Lê, thầy Tôn Chứng, vân vân. Còn Phật tử chúng ta thì nói nôm na là giết những người xuất gia, những người xuất gia tu hành chân chính, hoặc kể cả họ chưa tu hành chân chính, chúng ta cũng trong pháp uyển Châu Lâm nói chúng cũng không nên giết họ. Vậy họ làm sai thì họ phải thọ cái quả báo, chúng ta không nên giết họ. Để làm thân Phật chảy máu, rồi phá pháp luân tăng, đấy là những cái tội gọi là tội ngũ nghịch. năm cái gọi là đại trọng tội: giết cha, giết mẹ là hai, giết cha là một, giết mẹ là hai. Cha thì có cha nuôi, cha đẻ, cha dưỡng. Mẹ thì có mẹ nuôi, mẹ đẻ, mẹ kế. Mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ kế. Hai rồi, giết những vị xuất gia. Nói nôm na thế chúng ta dễ hiểu là ba. Làm thân Phật chảy máu là bốn. Và phá pháp luân tăng là năm. Thì cái tội mà đốt kinh này á, khởi cái ác tâm mê mờ, đây gọi là ác tâm mê mờ, mê tín dị đoan. Thế bây giờ thì ví dụ như chúng ta thấy cái như trường hợp như này mà cứ lấy ra người ta bảo là người ta nhập vào, người ta bảo đi ra chùa đốt chùa đi thì sẽ khỏi, thì chúng ta cũng ra đốt chùa, chúng ta cũng đi đốt chùa. Hoặc là chúng ta nghe bảo là ở dưới kia không có Phật để lễ, đi thỉnh một pho tượng về để đốt cái pho tượng đó xuống cho người âm, rồi có tượng Phật để lễ, chúng ta cũng đi làm. Mê mờ, hết sức mê mờ. Đây gọi là mê tín dị đoan. Đây mới thực sự gọi là mê tín dị đoan, không hiểu một cái gì cả đó. Cho nên khởi cái ác tâm đốt một cái quyển kinh Địa Tạng như vậy thì chúng ta thấy là cái tội báo rất là lớn. Sau khi làm cái việc đó xong, chúng ta thấy gia đình thì lục đục cho đến bây giờ, cho đến bây giờ đưa câu hỏi như thế này đó, cháu thì có em dâu thì sảy thai, rồi chồng của em thì mất, rồi lại còn đứa nữa thì trình đồng mở phủ rồi đòi lại còn đòi một đứa em trai nữa, chồng nữa là đòi, sau này thì con nó lớn lên đại học thì bỏ nhau. Như vậy gia đình đang ở trong cái tình trạng gọi là âm dương không được hòa hợp rồi, âm không siêu mà dương không thoát. Cái trường hợp này thì thôi bây giờ thì khuyên là việc nó đã rồi, thế là việc nó đã xong rồi. Bây giờ thì càng nói thì các gia đình lại càng sợ càng hoảng. Cho nên cái việc tốt nhất bây giờ theo thầy là thế này mới giải quyết, đó là bây giờ phải sám hối, phải phát nguyện ấn tống. Mày đốt một quyển kinh Địa Tạng, bây giờ có thể phải ấn tống hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quyển kinh Địa Tạng để sám hối, để gieo duyên cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử họ đọc tụng, để thay cùng thay cho mình cái lời sám hối nữa, và họ trợ duyên cho mình cái tội sám hối nữa. Đốt một quyển, bây giờ chúng ta phải ấn tống hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quyển. Cái việc đầu tiên phải làm cái đó. Cái thứ hai là phải đọc tụng kinh Địa Tạng đó để sám hối, hoặc là đọc tụng kinh Lương Hoàng Sám để mà sám hối. Phát nguyện đọc lấy 100 ngày để mà sám hối cái tội do vô minh ấy, che lấp, hồi hướng cho cả người âm lẫn người dương. Âm thì sớm được siêu thoát, dương thì sớm được bớt tội. Mà từ nay trở đi đừng có đi xem bói, xem toán những cái kiểu như thế nữa. Đừng có nhập linh, nhập cốt, nhập đồng kiểu như thế nữa. Mình làm một con người á, đường đường chính chính làm người, không muốn là đi làm ma, làm quỷ làm gì. Nửa người nửa quỷ để làm gì, nửa người nửa ma để làm cái gì. Chúng ta học theo Phật á, là chúng ta học theo cái giáo lý từ bi trí tuệ giác ngộ giải thoát của Đức Phật để mà tu cơ mà. Chúng ta phải làm học để làm chủ bản thân mình cơ mà. Làm sao mà đi học, làm sao tu, làm sao mà lại để cho người ta mượn thân xác của mình để phán xét, để thế này thế khác như vậy. Quá sai lầm. Cho nên trường hợp này thì thôi thầy khuyên là nên làm cái việc gấp như vậy. Trước hết là phải ấn tống đốt kinh Địa Tạng, thì bây giờ phải ấn tống kinh Địa Tạng để mà sám hối đã. Và nên phát nguyện, trường hợp này thì thầy khuyên nên đọc kinh Lương Hoàng Sám 100 ngày. Mùng 1 ngày rằm thì có thêm phóng sinh nữa, tu phúc nữa để mà cho tăng trưởng cái công đức thiện lành lên để sám hối. đọc kinh Lương Hoàng Sám 100 ngày, sau đó thì quay sang đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để mà sám hối. Đấy thì nhất tâm để làm cái việc đó thì thầy nghĩ rằng tội mới có thể tiêu được. Còn bây giờ mà không tiêu được tội, không diệt được tội thì nó còn theo lâu dài, nó theo lâu dài nữa. Sống thì gia đình khổ sở lục đục, chết thì khó mà thoát khỏi ba đường ác đạo. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là nên làm ngay, không nên chần chừ, đừng có tiếc của cải tiền bạc mà không làm những cái việc phúc thiện để sám hối. Nếu mà nhất tâm mà sám hối được á, cả gia đình, cả mọi người trong gia đình nhà này mà làm được như thế, tức là như lời thầy hướng dẫn lúc nãy, nhất tâm để mà làm, thầy nghĩ rằng tội ấy cũng sẽ giảm dần, gia đình cũng sẽ âm dương cũng sẽ dần dần tốt trở lại thôi. Nhưng tuyệt đối từ giờ đừng có nghe theo cái chuyện đồng bóng bói toán phán xét những cái việc phi lý như thế nữa, linh tinh như thế nữa. May nó không phán là không phán là ở dưới không có Phật để lễ, cho nên đi ra thỉnh pho tượng Phật rồi mà đốt. May là chưa phán như thế, hay may là chưa phán là ở dưới không có sư nào đến làm lễ cho, giết một vị sư để vị sư ra xuống kia để làm lễ cho mình. May đấy. Đó. Cho nên chúng ta nghe quỷ thần nó nói hay là lên đồng lên cốt nó phán, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ, cái gì đúng phù hợp với chính pháp, phù hợp với nhân quả chúng ta mới làm, còn không đúng không phù hợp thì chúng ta nghe biết vậy, chúng ta biết đó là tà ma ngoại đạo, biết đó là sai. Nếu chúng ta còn nghi ngờ, chưa biết, chưa rõ, chưa minh bạch thì chúng ta nên đi hỏi các bậc tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, những bậc họ tu hành ở trong Phật pháp nhiều năm, có kiến thức về Phật pháp, họ hiểu biết, họ chỉ bảo cho mình. Đấy, làm liều quá. Đó, cái trường hợp này thì khuyên như vậy. Một trường hợp, một câu hỏi nữa hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy giúp cho bạn của con tên là Nguyễn Kim Cúc, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1995, đang trú tại địa chỉ số nhà vân vân, không đọc số nhà đây, ở Hà Nội. Theo như lời của bạn gái con kể thì hay mơ thấy người đàn ông ngủ cùng mà không thấy mặt, vân vân. Hôm nọ giữa trưa nằm mà cảm giác có người đang bóp cổ. Bạn con giờ cứ sợ, toàn đêm thức ngày ngủ, tức là đêm thì không dám ngủ, phải thức trắng, ngày thì mới đi ngủ, phải sợ quá. Có hiện tượng ngủ mệt mỏi, con cứ thử dẫn đi chùa nhưng toàn đứng ngoài không vào. Hôm qua con có ý định đưa đến một chỗ điện mà bạn con có chữa bắt vong ở đấy, vân vân. Nhưng chưa kịp đưa đến thì dường như cái vong đấy nó biết, nên nó biến bạn con thành một con người khác, nóng nảy, cáu gắt, gây sự và muốn đi đến chỗ đấy. Và con có tự đến và con có tự đến điện đó để xem sao, thì thấy có bát hương và đĩa trứng dưới gầm ban thờ. Con không rõ có phải là thờ âm binh hay không, nhưng về suy nghĩ lại con cũng sợ nên chưa dám đưa bạn con đến đấy. Không biết sao nhưng lúc trưa nay trước khi đến chỗ điện đấy thì con hay có cảm giác lạnh gáy, người sởn gai ốc, vân vân. Xong đến đấy hỏi thì người ta bảo bạn con chưa muốn đến đây đâu, và rồi người ta nhắc con theo ý bóng gió, hiểu nôm na cuộc sống của con vất vả lận đận như này, muốn hết thì phải tu kiểu ý bảo ra hầu, tức là bảo chắc bảo ra hầu đồng ấy. Nhưng bản thân con luôn muốn theo Phật vì con sợ ra hầu thánh không đến nơi đến chốn còn bị quở trách. Hỏi không được việc của bạn con về đến nhà Bạn con thì dường như bạn con như một người khác, chửi rủa con như kẻ thù, ánh mắt thì sắc bén. Thực sự con rất lo không biết chữa như thế nào, chữa ở đâu. Nhờ duyên biết đến chùa mình, con xin thành khẩn cầu xin thầy giúp cho con và bạn con. Cứ nhìn bạn gái con như vậy, con cũng rất xót. Thầy có thể giúp cho con biết làm cách nào để giúp bạn con có cách nào tốt hơn nữa là đưa bạn con đến chùa để thầy giúp, chứ con sợ để lâu lại hóa điên. Con cũng rất mệt mỏi với mỗi lần như vậy, xong rồi bạn con lại bình thường như không có gì. Con xin quỳ lại rất mong thầy cứu cho bạn con ạ. Có cách nào để con ma kia nó không ngăn bạn con, để con đưa bạn con đi giải được không ạ? Trước kia có lần bác bạn ấy định đưa bạn ấy đi giải, mà đêm hôm trước, hôm đấy bác ấy có mơ thấy một người con trai chết đuối cầm dao đuổi đánh. Đến được xin thầy cho con, nếu được xin thầy cho con biết hướng giải quyết và cách nào đó để chúng con có thể an toàn đến nơi gặp thầy, để mong thầy hóa giải giúp cho bạn con. Con rất mong hồi đáp từ thầy. Con xin cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này, cái chuyện ma chuyện quỷ này là thầy không có hay làm những cái việc này. Cái này thì vì đưa câu hỏi này nên dẫn bạn xuống chùa Dư Hàng gặp chỗ Hòa Thượng Quảng Tùng ấy. Hòa Thượng Thích Quảng Tùng cụ hay giúp cái việc này, cái việc tâm linh. Thầy cái việc này thầy không có hay làm. Cái này nó các cụ ngày xưa nói rồi, chúng ta phải tìm bị bệnh phải tìm đúng bác sĩ chứ, đúng không? Ví dụ là người mà bác sĩ phải chuyên về khoa tim mạch thì làm sao mà có thể chữa được cái bệnh đau răng được, hay là bác sĩ chuyên về về khoa sản là đâu có thể là chữa được những cái căn bệnh về thần kinh được, vân vân. Đấy, chúng ta phải đến đúng bệnh viện, gặp đúng bác sĩ chuyên khoa thì họ mới chữa được. Thầy thì chỉ có giảng giải về Phật pháp để khuyến mọi người bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để tu tập thôi. Còn những cái việc tâm linh như thế này á, thầy không làm được. Thầy nói thật là thầy không làm được. Vì mỗi người một việc, Phật Bồ Tát phân ngôi bổ sứ, mỗi người một công việc. Thầy không thể mà làm hết tất cả các công việc ở trên đời này được. Không chuyên sâu vào cái việc này thì không thể làm được. Giống như bác sĩ về khoa tim mạch thì họ chỉ chữa giỏi về tim mạch thôi, các cái khác họ biết thì sơ sơ thôi. À, còn bác sĩ về thần kinh thì họ giỏi về thần kinh, họ không thể giỏi về tim mạch được, vân vân. Cho nên bạn này thì thầy nên khuyên là nên tìm cách để đưa bạn xuống dưới chùa của Hòa Thượng Thích Quảng Tùng ở dưới Hải Phòng. Và Hòa Thượng cũng từ bi lắm, cũng hay giúp cho cái vấn đề này. Cái vấn đề mà tâm linh này Hòa Thượng làm rất là tốt. Vì chúng tôi đi học ngày xưa, chúng tôi là học trò của Hòa Thượng, cũng nghe Hòa Thượng giảng nhiều về cái này, mà cũng biết là Hòa Thượng cũng giúp được rất nhiều người. Hòa Thượng phải nói thật, Hòa Thượng cũng giúp được rất nhiều người. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng khỏi, cũng giống như chúng ta đi bác sĩ thôi, đúng không? À, chúng ta biết là có những bác sĩ rất giỏi về châm cứu, như là ngày xưa cụ Nguyễn Tài Thu đấy, cụ rất giỏi về châm cứu, nhưng không phải là ca nào đến đó cụ châm cứu cũng khỏi, cũng có ca không khỏi. Ví dụ cụ thể như ông cụ của thầy, tức là bố của thầy đó, khi bị tai biến mang ra đó nằm ở đó 4-5 tháng trời không khỏi, cuối cùng cũng phải về, chứ không phải là ca nào cũng khỏi. Nhưng mà có rất nhiều ca gì, rất nhiều ca khỏi, có nhiều ca nặng hơn ông cụ của thầy nhưng mà lại khỏi. Còn ông cụ của thầy á, tuy không nặng bằng người ta nhưng mà ở 4-5 tháng ở đấy không khỏi cũng phải cho cụ về, hơn mà năm sau thì cụ mất. Đó, cũng là đành phải chịu thôi. Cái nhân duyên, nghiệp báo, kiếp số của mỗi người nó một khác nhau. Tức là gọi là cái duyên, cái nghiệp của mỗi người nó khác nhau, chứ không có phải ai cũng có thể khỏi được. Trong khi đó, À, những người đến sau ông cụ của thầy, tức là bố đẻ của thầy á, cũng bị tai biến. Họ đến họ còn ngồi xe lăn, nhưng họ khoảng 2 tháng sau, 3 tháng sau á, họ tập đi lại, họ đi xuất viện được. Nhưng ông cụ của thầy thì 4, 5 tháng không có đỡ tí nào, cuối cùng phải cho về. Đó. Cho nên ở đây mới khẳng định với các quý vị rằng á, không phải là trường hợp nào á, hòa thượng chữa cũng khỏi. Nhưng á, tôi có dám khẳng định với các quý vị rằng nhiều trường hợp hòa thượng chữa khỏi. Hòa thượng giúp đỡ cho người ta từ cái chỗ điên khùng loạn tâm, gia đình rất là khổ sở, nhưng đến với hòa thượng giúp đỡ cho khỏi. Cho nên cái vấn đề tâm linh ấy, nó cũng chẳng khác gì cuộc sống đời thường chúng ta này các quý vị. Ví dụ hòa thượng thì được Phật Bồ Tát phân ngôi bổ sứ hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ gia hộ cho, để hòa thượng làm cái việc đó là cái phương tiện để cứu giúp chúng sinh, giúp đỡ mọi người. Cũng giống như bác sĩ thôi. Vì bác sĩ học về cái khoa nào thì họ làm được cái việc đó. Ví dụ mà các quý thầy mà học về giảng pháp, chuyên đi giảng pháp, học về giảng pháp, đi sâu về giảng pháp, thì vị đó có thể ngồi trên tòa pháp và giảng pháp, hướng cho con người ta bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện, chữa từ cái gốc, thì đó cũng là rất tốt. Đó là tốt. Nhưng vì sư giảng pháp không thể đi chửi bới và coi những cái vị đi sư làm vấn đề tâm linh như hòa thượng mà tôi đang nói đó, mà cho hòa thượng mê tín dị đoan là không được. Vậy phải xem xét xem cái hòa thượng làm vì cái gì. Hòa thượng làm vì cứu người thì đó là việc tốt. Nếu hòa thượng làm vì mục đích danh lợi, cầu danh cầu lợi, cầu danh cho bản thân và trục lợi cho cá nhân và cho chùa của mình, thì đó mới là lợi dụng Phật pháp, mê tín dị đoan. Nhưng chúng ta thấy hòa thượng có bắt người ta phải đóng bao nhiêu tiền đâu, không. Ai đến thì thành tâm hòa thượng cứ chữa, rồi ai thành tâm bao nhiêu cúng dường tam bảo thì cái gì cúng mà trà cúng hòa thượng vui vẻ. Ngày xưa chúng tôi đi học hòa thượng cũng có nói rất nhiều cái điều đó. Cứu người là chính, thấy chúng sinh đến đau khổ thì các cụ cứu. Giống như người bác sĩ, người bác sĩ giỏi về tim mạch cho thấy người ta đến, người ta bị bệnh tim thì đến và tìm mọi cách để cứu cho người ta. Còn thấy người ta thì bị gãy chân gãy tay thì lại giới thiệu đến bệnh viện Việt Đức, có các bác sĩ, các giáo sư, các bác sĩ giỏi về xương khớp, giỏi về mổ xẻ thì lại đến đó, giới thiệu đến đó. Đấy, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi thì cái việc chúng tôi không làm cái đó thì thỉnh thoảng thì cũng có một số trường hợp đặc biệt thì cũng giúp cho, nhưng ở trong cái phạm vi này chúng tôi làm được thôi. Ví dụ chúng tôi tôi lấy ví dụ nhé. Tôi là một bác sĩ về tim mạch chẳng hạn. Tôi cũng có học qua biết một chút về xương khớp chẳng hạn. Thì nếu mà cái trường hợp nhẹ nhẹ tôi có thể chữa được cho xương khớp nhẹ nhẹ ngay. Những cái trường hợp nặng thì phải giới thiệu về Việt Đức. Gãy xương phải cần phải mổ, phải xẻ thì phải giới thiệu về Việt Đức. Ví dụ nó chật gân ấy, là bong gân hay là trẹo xương gì đó mà tôi có thể giúp được thì giúp cho ngay. Còn về chuyên khoa sâu hơn thì phải tìm đến những các vị mà chuyên. Ví dụ trường hợp này đấy, thầy giới thiệu xuống Hải Phòng. Cứ đến đó, đến một lần không gặp thì đến hai lần, hai lần không gặp thì ba lần không gặp thậm chí 10 lần vẫn cứ đến. Dùng cái tâm thành tâm mà đến thì sẽ cảm được. Cảm được các quý vị. Ví dụ như sáng nay có một trường hợp một cụ Phật tử đấy, không biết ở đâu, ở Hưng Yên hay là Hải Dương hay là bên Bắc Ninh, sáng nói là tôi cũng không rõ lắm. Cụ lên đi theo đoàn, hình như là Hải Dương hay sao, Hải Dương hay Bắc Ninh gì đó. Trong sáng nay có mấy đoàn Phật tử đến, nhưng có lúc đây có đông, cũng hàng trăm người chung quanh ở đó, cho nên thầy cũng không để ý lắm được vào cụ nói là ở đâu. Nhưng đại khái là có một cụ Phật tử cũng phải trên 60 tuổi đi theo đoàn đến, thì cụ giơ cái tay, cụ khoe cái tay vào thầy, tay con khỏi rồi. Thế tôi chả nhớ tay cụ làm sao, thì cụ khoe và trời tay con khỏi rồi, hết rồi. Thì mình cũng bảo vâng, mình cũng chả nhớ làm sao mà nhớ được, vì không thể nhớ được. Thế thì tôi bảo vâng thôi, bảo thế tốt quá. Thế cụ bảo tay con khỏi, cô nói đi nói lại vài lần nhá, khoe vào tay con khỏi. Thế thì thầy cứ bảo là thôi thì tốt quá, thế thì khỏi thì tốt. Xong cụ mới nói là thế thầy không nhớ con à. Thầy bảo không, lắc đầu không nhớ vì nhiều quá. Các Phật tử mới bảo hôm mùng 5 Tết con lên đây, con nghe thầy giảng cũng khá lâu rồi, và con cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cũng mấy tháng nay rồi. Trước đây con bị căn bệnh mà người ta bảo con bị cái bệnh gọi là đi đến viện da liễu hay là các thứ gì gì đó cũng không khỏi, lên bệnh viện da liễu hay các bệnh viện lớn để khám, rồi họ bảo eczema tổ đỉa hay cái gì đó, không hiểu là người ta bảo rất nhiều bệnh nhưng mà con chữa thì nhiều năm nay rồi không khỏi. Thế là con nghe thầy giảng, nghe giảng về cái chuyện mà có một bạn sinh viên ngày xưa cũng bị ngứa, xong lại lên chùa tu một tuần á, xong rồi về tự nhiên là ngủ qua một đêm, qua đêm thứ 7 sang đêm thứ 8 một cái, thì vị này đi về nhà một cái là đi vào rửa tay ở trong nhà tắm đó, và tự nhiên là thấy cái tay mình hết không còn cái vết ngứa long lở trên bàn tay nữa, và bật khóc ở trong nhà tắm. Con nghe thầy giảng đến cái đoạn đó mà con trong lòng con thì con nghĩ rằng bây giờ chắc chỉ có Phật pháp mới cứu được con. Cho nên con nghe thầy giảng xong từ đó, và con lên con xin quyển thỉnh quyển kinh Địa Tạng và chỉ chuyên nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và chuyên tụng kinh Địa Tạng. À, mấy tháng trời như thế, và bắt đầu tụng kinh xong thì con cầu nguyện là con lên con gặp được thầy. Con cứ hồi hướng con nguyện làm sao cho gặp được thầy và được thầy cứu cho con. Cho nên con nguyện cứ một lòng con nguyện như thế, và hôm mùng năm Tết vừa rồi thì con lên. Con lên thì đi theo đoàn lên thì con với bạch với thầy đấy, con bị bệnh như thế. Và con xin thầy là xoa đầu cho con, và xin thầy là xoa tay cho con, xoa chân cho con. À, thầy không nhớ con à? Tôi bảo nhiều người quá cho nên thầy cũng không nhớ được. Thế cụ ấy mới kể là đấy. Con lên từ hôm đó con lên một cái là con về, con vẫn nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng. Thế về tự nhiên là cứ thấy nó đỡ dần, và bây giờ thầy thấy tay con khỏe rồi. Không còn nứt nẻ, không còn chảy mủ, chảy máu ra nữa, và khỏi hết rồi, khỏi những người thật. Mình thấy đúng là Phật pháp của nhiệm màu. Ở đây không phải là thầy ấy, là có một cái công năng, có một cái thần lực gì đó đặc biệt đâu, thầy không có một cái gì cả. Chúng ta phải hiểu rằng ấy, đấy là cái tâm thành của Phật tử ấy. Cái tâm thành đến cái chỗ mà tột cùng ấy, được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Vị này khỏi không phải là do thầy sờ tay hay là xoa đầu, mà vị này khỏi là do gì? Do nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm y giáo phụng hành, nhất tâm nghe và nghe pháp và tin lời thầy giảng, cho nên nhất tâm làm theo. Và đây cũng là một cái ca mầu nhiệm mà hôm nay đích thân Phật tử lên để lễ tạ và để cảm ơn. Mà quả thật thì thầy cũng không nhớ, vì ngày Tết nó đông người quá, người ra người vào nó quá đông. Thì hôm nay Phật tử nói thì mình mới nhớ mang máng là đúng có một bà cụ. Ngày Tết mà nhìn cái chân tay cứ sần xà sần sùi lên, mà cứ bảo là xin mình xoa đầu và sờ tay sờ chân cho cụ, để ra cụ chữa bệnh cho nó khỏi ấy. Thì thôi mình lúc đó cũng gọi là chiều người thôi, chứ có nghĩ cũng không nghĩ rằng bà cụ có thể khỏi được nhanh như thế. Mình cũng nghĩ là thôi chỉ có nương vào thần lực chư Phật Bồ Tát, khuyên bà cụ là thôi cố gắng nhất tâm tụng kinh niệm Phật và phóng sinh tu phúc, làm nhiều việc thiện để hồi hướng. Thì không ngờ rằng mới có từ mùng năm Tết đến nay là mấy tháng, tháng riêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, mà có 3 tháng các quý vị, hơn 3 tháng chút xíu rồi là căn bệnh của bà cụ ấy khỏi. Mà trước đây bao nhiêu năm trời đi viện lớn viện nhỏ, thuốc đông y tây y nam, thuốc nam thuốc bắc gì đó đều không khỏi, nhưng về chỉ có tụng kinh Địa Tạng mà khỏi. Cũng không phải là do thầy sờ tay sờ chân mà khỏi đấy nhá, thầy sờ tay sờ chân cho cụ để coi cụ tăng thêm niềm tin mà thôi. Chứ bảo là thầy sờ tay sờ chân mà khỏi thì thầy chẳng khác, bảo thầy như thế thì thầy còn có thần thông hơn là Phật thì chết. Không phải, thầy không có cái gì cả. Hiểu, các vị hiểu mà do thầy sờ xoa đầu sờ tay sờ chân mà cụ ấy khỏi là đây mê tín dị đoan đấy, không được hiểu như thế. Mà phải hiểu rằng phương tiện để cho động viên các cụ ấy, cho các cụ ấy thì nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Do làm được cái việc đó thì nghiệp chướng tiêu trừ, công đức thiện căn tăng trưởng, và người ta được tiêu trừ những cái bệnh chướng ấy, Bởi vì có những căn bệnh chúng ta biết là do oan gia trái chủ ấy, tạo nên. Ví dụ như trong thủy sám, tử vi thủy sám chúng ta thấy Ngộ Đạt là quốc sư á. Tiền thân của Ngộ Đạt là gì? Là Viên Án và Tiểu Viên Án. Còn tiền thân của cái nhọt ở trong đầu gối của ngài là Tiểu Thố, đấy không? Chúng ta đọc cái câu chuyện đó hoặc là nghe thế, thầy giảng kinh Địa Tạng mà 2-3 lần rồi, không giảng lại nữa. Đó. Cho nên trường hợp bệnh như thế gọi là bệnh do oan gia trái chủ, do cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, do cái nghiệp sát sinh hại vật của mình nó tạo nên. Thì bây giờ chỉ có bằng cách là tu nhân tích đức, làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, tùng kinh niệm Phật, sám hối và hồi hướng cho gì, cho oan gia trái chủ ấy, thì mới mong có thể chữa khỏi được. Bằng không cứ thuốc thang mãi thì cũng chẳng có được đâu, để tốn tiền mà thôi. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là chữa dương không được thì phải tìm đến âm, âm dương kết hợp hài hòa thì có thể sẽ mau tiêu được nghiệp và trừ được bệnh vậy. Chữa theo bệnh tâm linh, tức là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện như lời Phật dạy đó, đó gọi là chữa theo bệnh tâm linh. Tôi nói nôm na là như thế để cho chúng ta dễ hiểu, vì Phật pháp đối với thầy cao siêu quá khiến cho chúng sinh không với được thì Phật pháp cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên Phật pháp đối với thầy là nó phải đi vào lòng người, Phật pháp nó đi vào đời sống của nhân dân, từ già cho đến trẻ, nam cho đến nữ, giàu cũng như là nghèo, người nào cũng có thể hiểu được Phật pháp, giáo lý của Đức Phật bằng cách hiểu và sát thực với cái cuộc sống của chúng ta thì nó mới đem lại lợi ích. Còn Phật pháp mà nó cứ ở trên mây xanh ấy, thì chẳng lợi ích gì chúng sinh cả. Có thì chăng nữa nó chỉ là một phần nhỏ của những bậc gọi là đại căn đại trí, những bậc đã tu lâu nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp rồi, và đến bậc thượng thượng căn họ mới lĩnh ngộ được. Còn hàng trung hạ căn thì không lợi ích gì thì cũng phí vậy. Cho nên đối với thầy Phật pháp thì đem vào đời nó rất là gần gũi, thiết thực vào đời sống thực tại của người dân chúng ta. Vì vậy mà thầy khuyên các Phật tử là nên nghe pháp cho thật nhiều, đặc biệt là nghe giảng kinh Địa Tạng và nghe giảng An Sĩ Toàn Thư. Bộ An Sĩ Toàn Thư rất hay cho những Phật tử mới vào đạo. Nên nghe giảng An Sĩ Toàn Thư. Đầu tiên nên nghe giảng An Sĩ Toàn Thư và nghe giảng kinh Địa Tạng. Sau đó thì nên nghe pháp Uyển Châu Lâm. Thì các quý vị sẽ không có sợ bị lầm đường lạc lối đâu. Cái hiểu, cái biết của các quý vị sẽ đúng như lý, như pháp, đúng như lời Phật dạy để mà tu tập. Không có ai có thể phá được cái đức tin, không có ai có thể lừa được chúng ta. Như là cái trường hợp lúc nãy mà là đấy, vong nó bắt đốt quyển, bảo đốt quyển kinh cho họ cũng đi đốt. Đấy, như đấy thì nó lừa đấy. Nó làm cho gia đình chúng ta phải mắc một cái nạn gọi là phá pháp đó. Đó. Cho nên chúng ta phải hết sức khéo léo. Đấy, cái trường hợp lúc nãy thầy khuyên đó, tóm lại là thầy khuyên nên đi xuống Hải Phòng tìm gặp Hòa Thượng Thích Quảng Tùng thì thầy nghĩ rằng có thể sẽ ổn. Nhưng mà phải nhất tâm nên tụng, cũng phải nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu xin Phật Bồ Tát gia trì cho, và cầu xin cho cái việc đi của mình nó được thuận lợi. Cứ nhất tâm như thế đó. Có thể là một sớm một chiều chưa được, một vài tuần chưa được thì một vài tháng có thể sẽ được. Phải vững tâm bền trí, giữ chọn niềm tin chứ đừng có để cho nó lung lay. Nay bảo thôi thì con tụng kinh một tuần hay mấy tuần rồi vẫn chưa thấy được, bạn con vẫn không đi, thế là bỏ cuộc thì là nguy rồi. Có những trường hợp ngày xưa đến chùa này cầu nguyện đấy, thầy có lễ cho đâu, đến là thầy đuổi. Đấy, ngay chỗ ngày xưa cô con dâu của cái bà cụ Phật tử ở chùa Khai Nguyên chúng ta này, bà cụ trong những lớp Phật tử đầu tiên đó, cứ đi đến để xin thầy làm lễ, làm sớ, làm lễ cho để cầu cầu tự, tức là cầu con đó. Vì sinh lấy vợ lấy chồng nhiều năm rồi không sinh được con, nhiều rồi không sinh được con. Mà vợ chồng thì sống với nhau nhiều năm mà không có con đấy thì nó cũng tẻ nhạt, và thậm chí là có thể là tương lai là nếu mà không sinh con thì có thể là đưa đến là cái sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên cứ đến xin, xin là thầy đuổi, cứ xin thầy đuổi. Các vị biết thầy đuổi đến mấy lần không? Đúng 7 lần. Cứ đến mở mồm ra bảo thầy làm lễ cho con, thầy đuổi luôn, bảo cô vớ vẩn, linh tinh, đi về nhà chùa ấy đi làm cái việc đó. Xin thì lên chùa mà xin, ai nhà chùa đi lễ cho thì các cô các chú thì ăn nằm với nhau có con có cái các thứ, nhà Phật không làm cái việc đó. Cứ thế là đuổi. Các vị biết không? Tôi đuổi đúng 7 lần, đúng 7 lần mà vẫn đến. Xong rồi thấy bắn đi một thời gian, thì tôi đi học ngày đây vẫn còn học ở ngoài quan xứ. Bắn đi một thời gian không thấy đến thì khoảng 3-4 tháng sau một cái tự nhiên thấy mang cái lễ thật là lớn. Mang cái lễ là cái túi cam to lắm. Mà cam ngày xưa mang cái túi cam với mà mang hoa thật là đẹp. Vào cái buổi lễ cái ngày mùng 1, sáng mùng 1 mang túi cam mà to, cái lễ to. Xách lên, xách cái làn, xách túi, xách cả hoa nữa, mà hoa đẹp nữa. Nhìn thấy từ xa mà là thấy cười rồi. Bảo là xưa thì bạch thầy, nhờ ơn thầy, nhờ ơn Phật, ơn tổ, nhờ ơn thầy, gia đình nhà con đã có tin vui rồi. Thế tôi bảo là ơn cái gì? Bảo chúng con sang chùa cầu tự mà thầy hoan hỷ, thầy chứng minh cho gia đình nhà con có tin vui. Tôi bảo tôi có chứng minh cái gì đâu, mình biết nhưng vẫn phải giả vờ thế. Để xem cái tâm người ta thì người ta có thực sự có tin vào Tam Bảo hay không, có thực sự tin thật hay không. Mình cứ giả vờ như là mình không có biết cái gì ấy. Nhưng thực sự là mình biết, nhưng mình cứ phải giả vờ như không. Thì gia đình cứ bảo không, nhờ có thầy về chúng con nó chả đi đâu nữa cả. Về từ đó sang chùa đến 7 lần nữa, thầy vẫn đuổi nhưng mà gia đình nhà con vẫn tín tâm, con chả đi đâu cả. Thế tự nhiên là bây giờ được mà cưới nhau phải đến có phải hơn chục năm rồi, thấy khá già rồi, đứng tuổi, vợ chồng này đứng tuổi rồi. Thế lại bảo lại về tự nhiên là có thai, lại còn đi siêu âm, lại còn vào con trai nữa, mà đúng thật đủ ngày đủ tháng là sinh con trai thật. Ôi gia đình là sướng sướng rồi, cả nhà tin Phật từ ngày đấy. Cả nhà tin Phật từ ngày đấy, và tin một cách là bất niềm tin, gọi là niềm tin bất hoại đó. Bằng một ngày rằm nào mà bây giờ cũng đi sang chùa để lễ Phật đấy. Có những trường hợp là tôi mới nói như thế là để cho cái trường hợp này, cái Phật tử đưa câu hỏi lúc nãy ấy, có xuống với hòa thượng một lần không gặp thì hai lần không gặp, 3, 4, 5, 6, 7 lần vẫn cứ đi, cứ đến khởi tâm á, không có được thoái mà đến. Có khi chả gặp hòa thượng đâu mà thì bệnh cũng tự khỏi. Nếu gặp được hòa thượng thì càng tốt, mà không gặp được hòa thượng thì bệnh cũng tự khỏi. Mà trong giai đoạn này cũng nên phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, đặc biệt là nên cho cô ấy nghe giảng kinh Địa Tạng và đọc kinh Địa Tạng đi thì là tốt nhất. Nếu mà kinh Địa Tạng chưa đủ thì nên cho cô bé này học cái bài chú chuẩn đề, học thuộc bài chú chuẩn đề đi. Mỗi khi nghe thấy người gai gai hay là thấy nó nặng hay đôi vai hay là nó thấy khó chịu, bảo cô này này nhất tâm để tụng chú chuẩn đề. Khể thủ quy tô ta đế đầu diện đi lễ thất công chi đó, đấy tụng cái chú đó, tụng cho thật thuộc lòng, tụng như ăn cơm ấy, ngày nào cũng phải tụng vài trăm đến thậm chí đến vài nghìn biến ấy. Thì sau này nó thành cái ở trong tâm của mình ấy, tâm trong tâm coi chú là tâm là chú. Thì mỗi khi cái trường hợp mà nghe thấy người ta đến, người ta muốn mượn xác mình một cái là nhất tâm chỉ chú một cái, có cho nó là cho nó kẹo nó chả vào được. Cho nó kẹo nó không thể vào được nữa. Cho nó tiền, cho nó vàng nó không cần thấy làm gì được nữa. Cho nên phải nhất tâm để học thêm cái câu thần chú đó nữa, chú chuẩn đề, chú Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát ở trong Đại Bi Thập Chú, học một câu thần chú đó trước mắt là học một câu thần chú, học trì cho để cho nhuần nhuyễn cho thuộc đi. Cả hai bạn đều trì, bạn trai cũng trì, bạn gái cũng trì, hai người đều trì với nhau. Còn thì có thời gian thì tụng kinh Địa Tạng để nó hồi hướng cho oan gia trái chủ nữa thì càng tốt. Nhưng cái câu thần trường hợp này thì khuyên trì chú chuẩn đề, tụng trì chú chuẩn đề. Một Phật tử nữa hỏi: con tên là Vũ Thị Nhung, hiệu Diệu Phúc, con ngụ tại thành phố Nam Định. Con có câu hỏi xin thầy Từ Mẫn Hoan Hỷ trả lời giúp con. Một, con thường xuyên tụng kinh Địa Tạng, nhưng trước khi vào đọc tụng thì con chỉ chú Đại Bi thập chú rồi mới tụng kinh Địa Tạng, có được không ạ? Được. Tốt. Các Phật tử chúng ta có thể chỉ 3 biến Đại Bi, 1 biến thập chú, xong đó mới vào kinh Địa Tạng, hoặc là 7 biến Đại Bi, 1 biến thập chú, hoặc nếu có thời gian thì cả 3 biến Đại Bi thập chú luôn, hoặc là 7 biến Đại Bi thập chú luôn đó, thì chúng ta mới vào tụng kinh Địa Tạng thì cũng rất tốt. Có kinh có chú, có chú có kinh, kinh chú hỗ tương lẫn nhau. Chú là gì? Là chân ngôn tông, là bí mật pháp của gì, của 10 phương ba đời chư Phật. Kinh nhớ là hiển pháp, là lời dạy của 10 phương ba đời chư Phật đó, khiến cho chúng sinh nương vào đó để tu tập phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Cho nên hiển pháp và mật pháp, hay là hiển giáo và mật giáo, hỗ trợ tương ưng lẫn nhau thì công đức thì vô lượng vô biên vậy. Cho nên Phật tử hỏi là cái trì Đại Bi thập chú xong mới tụng kinh Địa Tạng được không? Được, rất tốt. Rất tốt, có thể 3 biến Đại Bi thập chú, hoặc 3 biến Đại Bi 1 biến thập chú cũng được, tùy theo thời gian. Hoặc là 7 biến Đại Bi thập chú, hoặc là 7 biến Đại Bi 1 biến thập chú cũng được. Thậm chí hoặc 21 biến Đại Bi 1 biến thập chú, sau đó vào Địa Tạng. Tụng hết Địa Tạng xong thì theo nghi thức thì chúng ta mới hồi hướng, mới phát nguyện oan gia trái chủ vân vân gì đó, hồi hướng sau. Chứ một vài Phật tử nói đang trì hết Đại Bi xong một cái là đọc bài hồi hướng oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không, sau đó vào tụng kinh Địa Tạng thì không nên. Làm như thế là nó trái, không có đầu có cuối gì cả. Thì tất nhiên nó cũng không sao, nhưng chúng ta biết nó phải có đầu có cuối. Đầu là các nghi lễ xong rồi trì chú Đại Bi xong rồi đến phần thân kinh Địa Tạng, đó là chúng ta phần thân. Còn cái phần hồi hướng phát nguyện đằng sau á là cái phần gì? Phần cuối. Phần cuối giống như cái đầu xe, cái khúc giữa của xe và cái phần đuôi xe á. Nay chúng ta lại lộn, đuôi cắt cho lên khúc giữa đầu, xong rồi cho khúc đuôi lên giữa, còn cái phần giữa thì cho xuống đằng sau á, thì nó buồn cười lắm. Cho nên thì chúng ta cũng phải học những cái nghi thức là như thế. Nghi thức cũng phải làm nó chuẩn chỉ, không có cái làm loạn cào cào cả lên thì cũng không tốt vậy. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: khi đang tụng kinh thì hết tuần hương mà đang tụng đứng lên để lên hương, con thấy không trang nghiêm, vậy liệu không lên hương tiếp theo thì có được không ạ? Ôi dồi ôi, tụng kinh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này thì quả thật là nguy rồi. Chả chịu học chịu hỏi gì đâu. Không có ai đang tụng kinh thì hết hương lại đi lên hương cả các quý vị ạ. Các vị có thấy các sư đang tụng kinh hết hương lại đi lên hương không? Không có. Chúng ta chỉ vào tụng vào chúng ta thắp một tuần hương lúc đầu, và chúng ta tụng kinh hết hương trên cái hết lúc nào thì hết, không quan tâm cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chuyện gì? Chúng ta đang tụng kinh. Tụng kinh xong niệm Phật, lễ Phật cho hết, xong cái gì là thôi. Cũng không nên nữa. Xong rồi cũng không nên thắp hương nữa là gì? Đến sáng hôm sau chúng ta tụng thời sáng thì lại lên hương. Chứ không nên, cũng không cứ là phải lúc nào cũng phải thắp hương. Bởi vì hương bây giờ, xin thưa các quý vị, phải nói rằng cái khói hương nó không tốt như ngày xưa nữa. Hương ngày xưa họ làm bằng trầm, bằng cái loại gỗ quý, gỗ thơm thật. Còn hương bây giờ người ta dùng các loại nước hoa, cái hóa chất nhiều, quá nhiều. Cho nên nếu chúng ta thắp nhiều thì có thể nó còn đem cái tác hại về sức khỏe nữa. Cho nên chỉ thắp một nén là được. Trong gia đình chúng ta 3, 4, 5 bát hương, nhưng chỉ thắp một nén ở giữa bát hương giữa là được. Nếu thờ Phật thì thắp một trên ban thờ Phật là được. Hoặc không có bát hương thờ Phật thì thắp một cái giữa bát hương thần linh là được. Hoặc không có bát hương thần linh thắp một cái giữa gia tiên là được, vân vân. Cho dù 4, 5, 6, 7 bát hương cũng thế, thắp một cái là được. Còn trừ những cái ngày lễ lớn, nhưng mùng 1 ngày rằm, hoặc những ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta mới thắp mỗi bát một nén. Còn những ngày bình thường chúng ta lên tụng kinh niệm Phật trong nhà chúng ta chỉ cần một nén hương gọi là thành tâm là được, hoặc là ba nén, tối đa là ba nén thôi, chứ đừng có thắp cả một cái bó hương. Ban Phật ba nén, ban gia tiên ba nén, bát tổ cô ba nén, bát tổ cậu ba nén, nếu mà có bên ngoại nữa thì gia tiên bên ngoại ba nén, rồi tổ cô tổ cậu bên ngoại ba nén nữa thì thôi rồi, thì trong cái phòng chúng ta thì chúng ta ngửi cái khói hương nó ngột ngạt, mà như thế thì không tốt. Thế thầy nói là vẫn phải thắp hương, nhưng mà thắp một tuần hương lúc đầu vào thôi, nên thắp một nén thôi, hoặc nhiều nhất là ba nén thôi, không nên thắp quá nhiều, thành tâm thế thôi, để mình giữ cho cái sức khỏe của mình nữa, vừa thành tâm được cúng Phật, dùng cái hương trần này để chúng ta quán tưởng vào ngũ vị chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thế đừng có nghe một số các quý thầy, bây giờ một vài quý thầy trẻ trẻ, không biết các vị học Phật kiểu gì, bây giờ bác hết, bảo là bây giờ không nên thắp hương nữa, thắp hương điện, cũng không cần phải thắp đèn dầu hay là đèn dầu tô, đèn dầu lạc này nữa, mà gọi thắp nến điện. Hiện đại quá, biến chúng ta thành cái kẻ lười, cũng không nên. Thế hóa ra là như thế thì thôi thì cũng bảo luôn là trên ban thờ gia đình nhà chúng ta không thắp hương nữa thì thôi, làm cái bát hương giả bằng gì, bằng nhựa thôi, cái hương cũng bằng nhựa giả thôi, cái gì hoa quả bánh kẹo cũng làm bằng giả lên trên ban thờ cho đỡ phải chuột nó ăn, đỡ phải thay hoa, đỡ phải thay quả, cái gì cũng làm bằng nhựa thôi, bằng đồ giả thôi, được không? Và cuối cùng là nữa gì, các bà chúng ta thì thôi cũng chẳng phải cần phải ăn uống nữa, thì tôi cũng ăn đồ giả thôi, chẳng cần phải đi làm để cho nó mệt. Ở nhà đó thì làm những cái mâm cơm thật ngon thôi bằng cái đồ giả, để đấy cứ đến bữa dọn ra mà gặm mà nhấm cái đồ giả đó có được không? Không được. Chúng ta nói hướng dẫn cho Phật tử không cần phải thắp hoa, không cần phải thắp hương, không cần phải dâng hoa, không cần phải thay nước, không cần phải thắp đèn. Mà cái gì là đèn thì bảo là thắp bằng đèn bóng điện là được rồi. Còn hương thì bảo là thắp bằng hương điện là cũng được rồi. Thế thì chẳng khác gì, chúng ta bảo thôi thì ăn làm gì, ăn đồ thật làm gì cho phải, đi đại tiểu tiện cho nó mệt người, cho nó bẩn ra. Thôi cứ ăn đồ giả lấy ra mà chấm mà mút, thế là được, quán tưởng là đó là gì, là đồ ăn thật là được, cho đỡ phải đại tiểu tiện. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau một chút như thế. Xuất phát từ một cái quan điểm nó sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Dẫn chứng rằng Ấn Độ không có thắp hương. Nào Ấn Độ không thắp hương? Tôi sang Bồ Đề Đạo Tràng lễ thấy thế vẫn có thắp hương đấy mà. Đến một số các thánh tích của Đức Phật vẫn thấy thắp hương đấy mà. Mà sư Ấn Độ hẳn hoi. Các sư bên đây hẳn hoi chứ không phải là mình chúng ta thắp đâu. Có cái họ thắp ít. Họ không thắp cả bó như chúng ta. Cầm cả bó hương ra đi chúng ta. Chúng ta thắp nhiều quá nó cũng không tốt. Mà còn hoa tươi phải cúng chứ. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói. Nói về cái công đức á. Cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nến cơ mà. Chúng ta không thể vin là bây giờ có điện rồi thì thắp điện là được. Tất nhiên có điện thắp điện nó sáng là được rồi. Nhưng mà ở trên ban thờ á, các cụ chúng ta ngày xưa thường là có đèn dầu. Nhưng bây giờ thay vào cái đèn dầu chúng ta cúng bằng cái đèn dầu thơm. Thì nó không hôi, đỡ hôi. Vẫn biết là ánh sáng thôi, nhưng mà chúng ta biết khi chúng ta đặt tâm vào, chúng ta lau cái bóng đèn, rót dầu vào á, cái chiếc đèn, và chúng ta dùng cái tâm thành kính chúng ta dâng thắp đèn lên chúng ta cúng Phật. Đấy là có công đức rồi các quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta thành tâm xuất phát từ cái lòng thành của chúng ta, từ ý nghĩ nhấn đến hành động đều có công đức các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì Đức Phật dạy, nếu chúng ta không làm được thì thôi, chứ đừng có nên bác là việc đấy thì không phù hợp nữa. Một số các Phật tử trong thời gian qua cũng hay hỏi tôi điều đó, bảo chúng con nghe thấy một vị thầy thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam, thầy giảng là không nên thắp hương nữa, phải thắp hương độc. Thắp hương điện thôi, cũng không cần thắp đèn nữa, phải thắp đèn sợ cháy. Sợ cháy nổ, cho nên là thắp điện thôi. Điện nó, xin thưa vì điện có khi nó chập nó còn dễ cháy nổ hơn là đèn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái điều, cái gì Đức Phật dạy chúng ta không làm được thì đừng có nói rằng á, đừng có khuyên tuyên truyền mọi người làm cái đấy là sai. Chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta lười, chúng ta không làm cái việc đó được nữa thì thôi. Chúng ta đừng có khuyên mọi người rằng làm cái đó là mê tín, làm cái đó là tà đạo, vân vân, không phải đâu. Trong kinh điển Đức Phật đều dạy hết những cái gì đó, kể cả kinh Nikaya ngày xưa chúng tôi học, cái nhà hàm chúng tôi học, Đức Phật cũng dạy là nên cúng đèn gì, nên cúng vàng, hương hoa đèn nến cơ mà. Những đồ vật dụng cần dùng, Đức Phật thì ví dụ như Đức Phật A Di Đà hay là mười phương chư Phật chẳng hạn, các ngài đâu có thiếu những cái đấy, kể cả thanh bông hoa quả phẩm hoàn quả chuối các ngài đâu có thiếu đâu. Nhưng tại sao các ngài vẫn khuyên chúng ta cúng vàng, khuyên chúng ta đem đến Tam Bảo để cúng vàng? Vì sao ngài muốn cho chúng ta phá bỏ được cái tâm tham lam chấp trước, biết bố thí, biết cúng vàng, biết gieo vào cái ruộng phúc, cái ruộng phúc đó chính là gì? Là Đức Phật. Còn chúng ta gieo cái hạt giống thiện, cái hạt giống cái bồ đề, bồ đề tâm vào trong cái ruộng phúc của Đức Phật, thì chúng ta sẽ được hưởng công đức và phúc báo tốt lành ở đời này và đời sau thôi. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị rằng, đấy, khi mà thắp hương có nên hay không? Nên. Quan điểm của chúng tôi nên. Và các hòa thượng lớn ở trong giáo hội của chúng ta bây giờ vẫn gì? Vẫn bảo vẫn phải nên thắp hương. Thắp hương, thắp đèn để cúng Phật như kinh Đức Phật dạy. Mặc dù bây giờ có bóng điện sáng như này, các vị thấy không? Thầy vẫn thắp đèn liu li để cúng Phật đó. Đó. Vẫn bày cái đèn ở bàn chính đó. Và có hương không? Có. Vậy thầy hương vòng, thầy thắp hương vòng. Mỗi bát hương một cái hương vòng. Ba bát hương ở trong cái nhà này ở xa nhau, cho nên thắp mỗi bát mỗi bàn cái hương vòng. Nhưng còn chúng ta gian vì nhà thầy đấy nó thoáng và rộng, mà nhà gỗ cho nên thoáng, có những cái khe ở trên nó gió vào gió ra, cái hương cái khói hương ấy, nó tỏa đi ngay. Còn nhà chúng ta là nhà trần, đặc biệt là nếu ở chung cư nữa thì nó lại càng bí. Vì vậy chỉ nên thắp một nén thôi, một nén thôi là đủ rồi. Những cái đại lễ lớn thì chúng ta mới thắp ba nén, bình thường một nén là được. Nhưng ở đây Phật tử này hỏi nói là đang tụng kinh hết hương lại dậy để thắp hương, mất trang nghiêm. Ai bảo các vị làm như thế mà nói là mất trang nghiêm? Cái vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà bảo vị là đang, hay là Phật tử nào bảo vị tụng kinh, đang tụng kinh thì hết hương phải dừng chuông dừng mõ lại để dậy để đi thắp hương thì mới có công đức, như vậy là sai đấy. Nếu thầy nào bảo vị như thế là sai, Phật tử nào bảo như thế cũng không đúng. Cho nên chúng ta học phải hiểu, không có làm sai lại cứ đi lo. Từ nay trở đi nhé, Phật tử này nghe thấy thầy giảng này rồi cứ tin, mà thầy đảm bảo cho đây là cái, không phải là thầy bảo mà các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ hay là các cụ lớn ngày xưa các thầy học theo các cụ đều bảo rồi. Mà các thầy đi tu năm nay cũng là 25-26 năm rồi, ít nữa đâu, nửa đời người rồi, già nửa đời người rồi. Năm nay 46 tuổi thì đi tu 26 năm rồi, tức là già nửa đời người rồi. Đấy. Đấy, yên tâm. Các vị cứ lên một tuần hương lúc đầu thôi và tụng kinh cho đến hết. Hết xong một cái thôi, vái lễ tạ hết và vái đi ngủ, cũng không cần phải thắp hương lên nữa cả. Bởi vì nhà chúng ta bí, không cần phải thắp nữa. Và sáng hôm sau thì lên tụng kinh mới thắp tiếp. Đấy. Mà thậm chí là cái đèn chúng ta thắp, nếu mà tối hôm đó nhà chúng ta nó bí, cái đèn chúng ta thắp khi mà chúng ta lễ tụng kinh xong rồi chúng ta tắt đèn đi để đi ngủ được, để phòng chống cháy nổ, cũng như là để cho cái nó đỡ tỏa ra cái nhiệt, đặc biệt mùa nóng này, cái nhiệt cũng như là khói. Sau sáng sớm sau chúng ta lên thắp hương lên đèn mới bắt đầu vào tụng kinh tiếp, tụng kinh xong thì lại tắt đèn đi được. Đấy, nhà nó bí thì chúng ta làm điều đó được. Ở đây phòng của thầy nó rộng, nó lớn, cho nên thầy thắp hương thắp đèn cả ngày cả đêm là không sao. Nhưng nhà chúng ta nếu mà nhà chung cư hoặc nhà chật nó bí thì tụng kinh xong chúng ta tắt cả đèn và hết hương, không cần thắp nữa. Và hôm sau 3 giờ lên tụng kinh chúng ta mới thắp tiếp. À, đấy, thì cái đấy là tốt cho cả sức khỏe của chúng ta, mà lại thành tựu cả cái pháp và cúng dường của chúng ta nữa, thành tâm cúng dường của chúng ta nữa. Ý thứ ba Phật tử này hỏi á, con có mua chuông mõ nhưng con sử dụng không quen, vậy con tụng kinh không dùng chuông mõ có được không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Được không sao? Chúng ta chuông mõ được thì càng tốt, vì chuông mõ tức là hiệu lệnh. Chúng ta có chuông có mõ và là hiệu lệnh thì là tốt nhất. Nếu mà chúng ta thì không quen á thì chúng ta nên học, trừ trong trường hợp trong gia đình nhà chúng ta dậy sớm tụng kinh từ lúc 4-5 giờ sáng, hoặc là đến chiều đến tối, mà 4-5 giờ chiều hoặc là 8-9 giờ đêm mà chúng ta cũng tụng kinh gõ mõ cốc cốc, mà vợ chồng hoặc là con cái cháu chắt ở trong gia đình nó không học được, hoặc là nó không hoan hỉ thì thôi chúng ta đọc không cũng được. Còn nếu ở trong nhà chúng ta hoan hỉ mà chúng ta có phòng thờ riêng ở trên cao, tức là trên tầng thượng, gần trên tầng thượng á, phòng thờ riêng á, chúng ta không ảnh hưởng gì đến người nhà chúng ta, thì chúng ta nên học cả chuông cả mõ. Thì tụng cả chuông cả mõ nó mới đúng với cái quy củ, cái lề lối của người tụng kinh. Còn bình thường là chúng ta gọi là đọc kinh thôi. Nếu chúng ta không có chuông có mõ, chúng ta chỉ đọc như đọc sách hay là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh á, có chuông có mõ, nó có nhịp điệu, có âm vận, có trầm bổng, du dương á, thì thậm chí là chúng ta tụng kinh còn để cho chư thiên á, hộ pháp thiên thần các ngài á, đến để hộ pháp các ngài nghe còn hoan hỉ nữa cơ mà. Thậm chí là quái âm, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên á, nội ngoại chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát á, các cụ về để nghe kinh á, hoặc là để tu cùng chúng ta, các cụ nghe thấy cái lời tụng kinh niệm Phật chúng ta du dương trầm bổng mà hay á, thì dễ đưa vào lòng người. Đó. Dễ đưa vào lòng người. Cho nên cái cách tán tụng kinh niệm Phật cũng là một cách để một cái phương tiện để giáo hóa mọi người đó. Thế chúng ta tụng kinh mà giọng không hay á, mà nó ngang phè, ngang như cua bò ngang á, thì mọi người nghe thì rất khó để phát tâm Bồ đề. Nhưng mà ai mà có cái giọng hay mà tụng kinh niệm Phật tử ưa nghe á, mọi người á ưa nghe thì rất dễ cảm tình được họ, và họ thì khuyên bảo họ đều tụng kinh niệm Phật với chúng ta, họ rất hoan hỉ. Cho nên á, ở đây nếu mà gia đình Phật tử này có chuông có mõ thỉnh rồi nhưng mà còn không quen, cho nên không dùng chuông mõ có được không, mà cũng được. Nhưng mà nếu mà gia đình mà các Phật tử nào mà cả gia đình hoan hỉ, mà có phòng thờ riêng, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, gia đình hoan hỉ, thì chúng ta nên học chuông học mõ. Chuông mõ tức là hiệu lệnh, rất tốt. Rất tốt chứ không phải là tốt, mà rất tốt. Nếu chúng ta tụng kinh có cả chuông cả mõ, rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi. Con bạch thầy cho con hỏi. Con thấy bây giờ ngoài xã hội biết bao người cho vay nặng lãi, đòi nợ đâm thuê chém mướn, làm bao cảnh gia đình tan nát. Nhưng những người đó lại lấy tiền đó để đi làm từ thiện một phần. Thầy cho con hỏi nghiệp báo về những việc đó ra sao ạ? Vì con tụng kinh Địa Tạng, trong kinh đã dạy bố thí cúng dường, xây dựng chùa tháp thì tội diệt phúc sinh. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghĩ sao? Nếu mà cái người mà ở đây những Phật tử này nói là những người làm nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướt, xong rồi gây biết bao nhiêu cái sự đau đớn, lo lắng cho những gia đình người đi vay nợ. Nói rõ là như thế cho nó dễ hiểu đi. Khiến cho biết bao hoàn cảnh gia đình tan nát. Sau khi họ đòi được tiền rồi, đòi được nợ rồi, họ lại trích một cái phần lãi đó ra để họ đi làm từ thiện, thậm chí là mang đến chùa để cúng dường, xây dựng tam bảo vân vân. Thì hỏi rằng Phật tử, ý của Phật tử này hỏi rằng những cái việc đó nghiệp báo ra sao? Những việc đó ra sao? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người mà làm nghề cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật. Phải khẳng định với nhau như vậy. Tất cả những người cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật nhà nước. Mà sai với quy định pháp luật nhà nước thì chúng ta có thể người đó sẽ bị pháp luật sẽ sờ gáy và đến bắt bớ, đến bắt và xử theo luật pháp bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có người thân hoặc là chính chúng ta đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, thì đây chúng ta cũng có một cái nghề, nhưng mà chúng ta nên giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống xuống nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta coi như đây vẫn là một cái công ăn việc làm để chúng ta kiếm ăn, nhưng mà nó vừa phải thôi. Có thể nói chỉnh nhỉnh hơn là ngân hàng một chút xíu thôi. Như vậy là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà còn có thể khả dĩ mà ngân hàng họ không đáp ứng hết được cho cái nhu cầu vay vốn của người dân, thì còn có thể nhà nước còn có thể, đây tôi nói đây là theo cái thiện nghĩ của tôi, ví dụ ngân hàng là 10 phẩy, ngân hàng là 1 phẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho 1,2 hoặc 1,3 gì đó, nó lên một chút xíu thôi, gọi là đi lấy công làm lãi thôi, giúp đỡ mọi người lấy chính thì được. Nhưng còn ngân hàng cho 1 phẩy mà chúng ta chỉ cho đến 4,5 phẩy, gấp 4, gấp 5 ngân hàng như thế thì là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Sớm muộn gì có thể cũng bị pháp luật họ trừng trị thôi, chưa nói đến cái quả báo về lâu về dài, cái quả báo xấu về lâu về dài. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà có ai còn đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, chúng ta có thể gì? Nếu chúng ta đã xin giấy phép kinh doanh được cái việc này thì chúng ta vẫn cứ làm, nhưng mà nhớ là đừng có thu nặng lãi quá. Mà đến khi mà cái gia đình mà họ vay mượn, mà họ đến cái lúc mà họ làm ăn nó thất bát chẳng hạn, đặc biệt trong cái dạo chống dịch này chẳng hạn, chúng ta biết 2-3 tháng nay là tất cả đều các doanh nghiệp gần như là đều trở về con số 0, không làm ăn được cái gì cả. Thậm chí các vị biết ở chùa đây là còn phải đóng cửa cơ mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái nơi là điểm đến cho rất đông tín đồ Phật tử, chúng ta phải đóng cửa. Mới có mở cửa từ hôm 30/4, 1 tháng 5 đây. Khi nhà nước chính phủ cho mở cửa dần dần thì chúng ta mới mở dần, cho đến 2-3 hôm nay mới mở toáng ra, còn những hôm trước là mở nhưng không phải ai cũng được vào đâu. Đấy. Mở nhưng mà có lựa chọn cho một số những Phật tử thân quen vào dần để áng để nghe xem như thế nào đó. Thế bây giờ nhà nước hết giãn cách rồi á, cho học sinh, sinh viên đi học đại đa số rồi. Các ngành nghề cũng được đi làm đại đa số rồi. Chính phủ khuyến khích cho tất cả những người dân bắt đầu làm kinh tế để phát triển, để ổn định kinh tế đất nước rồi. Thì khi đó chúng ta mới chùa chiền mới mở cửa trở lại như bây giờ. Cho nên suốt cả hơn 2 tháng trời như vậy, kinh tế họ làm ăn được đâu. Họ thuê nhà, thuê cửa, phải trả tiền lãi hàng tháng. Mà thậm chí nhiều doanh nghiệp có thể phải phá sản trong thời gian tới, nếu như mà dịch bệnh mà nó không dừng sớm. Nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản. Thì những cái trường hợp mà không may, cái người mà họ vay mượn của chúng ta, mà chúng ta thì trong cái lúc họ khó khăn vất vả thôi, nếu họ đến họ nhẹ nhàng, họ tha thiết thành khẩn, họ xin lỗi và họ nói với chúng ta những cái lời chân thật để cho họ khất lại một vài tháng hoặc là thậm chí là một vài quý gì đó, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ vậy. Đừng nên dồn họ vào cái thế bí mà thuê đầu gấu rồi đâm thuê chém mướn đến để hù dọa và để đòi đánh đòi giết họ, như vậy là sai với pháp luật. Thậm chí có khi chúng ta lại chưa giết được họ mà chúng ta lại phải đi tù rồi. Để mấy năm trước tôi cũng biết một cái băng nhóm này, cái vị này ngày xưa cũng hay sang chùa đó, đấy cũng đi đòi nợ thuê, đến để cho 40-50 anh em xăm sổ đầy mình đến để canh nhà canh cửa, làm cho chủ nhà người ta không làm ăn được cái gì. Cuối cùng nhốt cái ông bà chủ đó mấy ngày ở trên tầng lầu đó để ép phải đưa tiền. Cuối cùng người ta báo công an đến cho cả một mẻ đi. Thế cuối cùng là nợ trả đòi được mà tất cả mấy chục người đều phải tù tội, đến cái chú đấy cũng phải đi tù mất một thời gian. Thế nên chúng ta ở đây ấy, thì mới thấy rằng nên sống nên có tình người. Cái lúc mà mọi người khó khăn thì chúng ta cần phải hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Cái lúc mà họ làm ăn được thì họ trả nợ cho chúng ta, trả cả gốc cả lãi đầy đủ. Theo như hợp đồng thì đấy là gì? Họ nuôi chúng ta rồi. Thì bây giờ họ không may gặp cái lúc khó khăn đó thì chúng ta cũng phải cho họ thư thư một thời gian. Đừng có nên thuê đầu bò đầu biếu rồi đầu gấu đâm thuê chém mướn, khiến cho khủng bố tinh thần của họ. Họ sợ sệt, thậm chí mà họ mất cái bình tĩnh, họ đi đến cái chỗ quyên sinh tự tử, hoặc là họ báo công an, như thế là phức tạp rồi. Chúng ta nên thì hai bên nên ngồi lại với nhau, cho họ cơ hội để họ làm ăn. Đấy là cái việc thầy khuyên như thế. Còn nếu đây phải tự hỏi rằng ấy, những cái người cho vay nặng lãi như đâm thuê chém mướn như vậy, họ khiến cho làm bao gia đình tan nát. Thì nhưng họ lại gì, lấy cái đồng tiền đó để đi làm từ thiện và nhân đến này đi cúng giảng tam bảo, thì họ có phúc hay không? Tôi nói với các quý vị gì, cũng có. Tôi nói họ có phúc. Còn hơn là những người cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn, gây ra bao những cái điều tội lỗi mà gì, họ toàn dùng đồng tiền đó để ăn chơi trác táng. Đằng này họ còn biết bỏ một cái phần nhỏ ra để đi bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cô đơn không nơi nương tựa, những người nghèo cùng khốn khổ, ti tiện, bần cùng. Nhân đến là họ biết đến cửa Phật để cúng giàng, gieo duyên, thì họ cũng còn gì, còn có một chút lương tâm. Con người này còn có một chút lương tâm. Trong cái chỗ tối tăm á, cực độ ấy, vẫn còn có một cái ánh sáng le lói vậy. Trong cái đống cho tàn kia, vẫn bới thật sâu vào, vẫn còn một chút than hồng vậy. Từ một chút than hồng đó, nếu mà biết gì, khéo biết nhen nhúm á, thì nó có thể là tiếp tục thành một cái lò lửa cháy bừng lên vậy. Đó. Cho nên á, ở đây cái người mà gì, như Phật tử này nói là cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn làm cho bao cảnh gia đình tan nát, nhưng người đó lại trích một khoản tiền đó, cho vay nặng lãi ra để đi giúp đỡ người nghèo, rồi làm từ thiện phóng sinh tu phúc bố thí cúng giảng vân vân đó. Hỏi có công đức không? Có, tôi khẳng định là có. Nhưng mà cái tội với cái phúc tùy theo. Nếu họ cho vay nặng lãi, họ giúp làm cho bao nhiêu gia đình tan nát đó, thì cái tội đó nhiều hơn, thì họ sẽ vẫn phải bị cái quả báo xấu hơn. Cái quả báo xấu đó thì sẽ đến với họ, hoặc kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu mà kiếp này á, mà người ta ăn hết phúc lộ liễu quá thì sẽ bị pháp luật trừng trị ngay kiếp này, có khi đi vào bóc lịch ấy, đi ngồi tù đó. Đấy. Mà không, nếu kiếp này họ chưa bị thì kiếp sau họ sẽ bị, nhân quả mà. Nhưng khi mà họ bị trả hết cái báo ác ấy, thì cái nhân thiện mà họ bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm việc thiện á, ngày hôm nay đó, sau này họ cũng sẽ có. Cho nên giống như là nhìn trong cái lò lửa, chúng ta tưởng như nó không còn nữa, nhưng mà bới sâu trong cái đống tro đó còn một chút xíu thôi là cái viên than hồng, tức là than còn đỏ, than còn cháy. Cho dù nó nhỏ chút xíu thôi, bằng hạt ngô, hạt bắp thôi, nhưng chúng ta thì nếu dùng cái bùi nhùi, dùng lá khô, cỏ khô, chúng ta rơm khô, chúng ta thổi để cho vào đó, chúng ta thổi thì một chút nó vẫn có thể bùng lên thành cả một ngọn lửa lớn vậy. Đó. Cho nên người làm việc xấu mà biết gieo một chút nhân thiện, có công đức không? Vẫn có. Vẫn có. Cho nên các vị biết là vì vậy, vì sao mà thầy hay nói với các Phật tử này, ngôi chùa của Khai Nguyên chúng ta là giáo hóa được cho rất nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ các cụ già, không chỉ những người biết đến Phật Pháp thuần thành đâu, mà giáo hóa được cho cả những gì, các bạn tuổi trẻ. Không chỉ các bạn tuổi trẻ là sinh viên, học sinh, có tâm mộ đạo, biết đến Phật Pháp thì đương nhiên là đã đành rồi. Còn cả những cái tầng lớp gọi là xã hội, gọi là đầu bò đầu biếu, xăm sổ đầy mình, tóc thì nửa vàng nửa đỏ, nửa xanh nửa trắng, nửa tím nửa hồng, trên đầu có khi mấy màu tóc. Đấy là chỉ cho gì, dân anh chị ăn chơi rất là ngầu ở ngoài xã hội, đúng không? Nói theo cái từ hiện đại bây giờ, ăn chơi rất ngầu ngoài xã hội. Nhưng các vị biết không, vào cái lễ hội hoa hồng tháng 7 á, lễ hội Vu Lan báo hiếu á, chủ đề là hướng về cha mẹ mà, hướng về tổ tiên mà, trang trí một chút để cho mọi tầng lớp nhân dân ngoài đến chùa lễ Phật ra, họ còn có một cái nơi để họ tham quan vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Và trong những cái khu tham quan vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm ấy, có những cái bài kinh pháp cú ngắn của Đức Phật, hoặc những cái lời câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta, của cha ông chúng ta, dạy cho gì? Con người ta thức tỉnh, biết nhớ về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Cho nên các vị biết, mấy năm nay những cái mùa Vu Lan báo hiếu đến của chùa chúng ta tổ chức cái lễ hội hoa hồng đó. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ở đây có nhiều thứ tình yêu, không phải tình yêu nam nữ không các quý vị, mà tình yêu đây này của đứa con, những đứa con hiếu thảo dành cho cha mẹ, dành cho ông bà, dành cho tổ tiên của chúng ta. Cái tình yêu này là tình yêu có thể nói là cái tình yêu rất là vĩ đại của người con hướng về với cha mẹ, hướng về với ông bà, hướng về với tổ tiên. Cho nên các bạn trẻ đi lễ rất là nhiều, trong vòng có tuần hơn tuần thôi mà mỗi một ngày có không biết là mấy chục ngàn người, thậm chí đến có khi có ngày phải đến hàng vạn người, và nếu vào ngày chủ nhật phải đến hàng vạn người đi về lễ Phật. Trong đó có rất nhiều những bạn xăm sổ đầy mình, mặc mỗi cái quần sót và cao mé ô thôi. Có người nói với tôi là thầy ơi, sao lại chùa lại cho cả những cái người mặc quần sót và áo mé ô đi vào chùa như thế. Tôi bảo không sao, họ mặc quần sót áo mé ô đi vào chùa, họ đứng, họ không vào trong tam bảo là được, họ đứng ở ngoài họ vái vái được rồi cũng được, không sao. Năm nay họ đến chùa họ không biết, họ mặc quần sót áo meo, họ đến chùa chúng ta khẽ khàng nhắc nhở họ, và lần sau các chú đi chùa nên mặc quần trùng áo dài cho nó trang nghiêm, nơi cửa Phật rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng bảo họ như vậy thì họ liền là chắp tay và A Di Đà Phật, là thưa thầy là con không biết, con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ nhớ. Thế nào, mấy năm trước tôi đã dặn mấy trường hợp như thế, mà bảo họ rất nhẹ nhàng và họ xin lỗi ngay. Họ chắp tay lại, họ xin lỗi, con xin lỗi thầy vì chúng con thì không biết. Họ xưng là con luôn, chứ không mày tao chí tớ gì đâu nhé. Ở ngoài xã hội sẵn sàng cầm dao cầm kiếm mày tao chí tớ nghe. Nhưng vào tới chùa, mà ông sư chẳng có quyền lực gì cả, chẳng có so với họ chẳng có cái vị thế gì cả, đúng không? Ông sư ở trong chùa cốc cốc gõ mõ có vị thế gì đâu so với họ. Thế mà ông sư đi qua nói rằng các chú lần sau đi vào chùa thì mặc quần trùng áo dài cho trang nghiêm. Thế người ta A Di Đà Phật, thế con xin lỗi thầy, đây chúng con thì không biết, thế lần sau chúng con sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy không? Mình nói với họ một câu chân thành thì họ cũng chỉ đáp lại mình một cái câu rất là thật lòng, rất là thật thà. Họ bảo họ không biết, họ xin lỗi. Thế thì còn chửi họ gì nữa, mà cấm họ thì chẳng lẽ chúng ta lại đuổi họ sạch sạch ra, chú đi ra ngoài, biến ra ngoài chùa của tôi à? Không được, khi nó nổi máu nó cầm hoàn gạch nó choảng cho sư, nó choảng cho chết. Rồi bảo vệ nó sợ gì đâu. Nên chúng ta nhẹ nhàng với họ, khiến cho họ gì? Thấy là hoan hỉ. Và chúng ta biết, có những năm mà tôi thấy là mười mấy anh chị xăm sổ đầy mình vào lễ Phật rất thành tâm. Lễ Phật rất thành tâm. Vậy nếu cửa chùa mà chỉ độ cho các cụ, các Phật tử biết cái Phật Pháp, có niềm tin á, thế thì đâu gọi là cửa Phật tận độ chúng sinh nữa. Thế đâu có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ nữa. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nữa các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh thì có vô lượng vô biên ấy. Các loại chúng sinh. Mỗi một loại chúng sinh ấy, cũng có gì? Cũng có rất nhiều những cái căn tính hành nghiệp khác nhau, những cái tập khí thói quen khác nhau, những cái sự tham lam chấp trược và sân hận khác nhau. Tôi nói ngay loài người chúng ta thôi, còn có rất nhiều gì, tập tính nhiều, thói quen, ý nghĩ, lời nói, hành động của con người khác nhau. Cho nên chúng ta không dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo để mà độ họ, để làm sao mà tận độ chúng sinh được. Cho nên ở đây quan điểm của thầy thì trả lời Phật tử này nói rằng là cái trường hợp mà họ đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, họ biết làm việc thiện, đi đình đi chùa đó thì cũng rằng Tam Bảo có tốt không? Tốt. Việc nào đi việc đấy. Việc họ làm ác, việc họ làm xấu, họ chịu quả báo xấu. Việc họ làm thiện, làm tốt, họ sẽ gì? Sẽ được phúc báo công đức lành, công đức thiện, sẽ được phúc báo tốt. Còn hơn là những người họ không biết làm thiện, làm phúc một tí nào cả. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi rằng con, vì con tụng kinh Địa Tạng, cho nên việc bố thí xây dựng chùa tháp thì thấy tội diệt phúc sinh, cho nên mới hỏi rằng những người làm những việc đó họ có được tội diệt phúc sinh không? Có được công đức, có được phúc báo. Nhưng còn tội có diệt hết hay không thì còn phải xem nếu mà họ phải dừng cái việc ác kia lại và họ tu tập các việc thiện thì cái việc ác kia mới diệt hết. Và còn cả việc ác việc thiện họ đều làm thì cái nhân nào mà trội hơn thì cái quả nó sẽ nở trước. Tức là thiện mà ít hơn ác nhiều hơn thì cái quả báo ác nó sẽ nở trước, mà còn ác tụt xuống và thiện tăng lên thì cái quả báo thiện của họ thì sẽ đến với họ trước vậy, không xa nữa đâu vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: con kính bạch thầy cùng các chư tăng chùa Khai Nguyên, nay con muốn nghe thầy giảng cho con được hiểu biết về một sự việc như sau. Khi mẹ con còn sống, mẹ con đã quy cho con tại chùa Quán Sứ và con cũng ăn chay được 4 ngày, đó là 30, mùng 1, 14, 15 hàng tháng. Nay cha mẹ con đã mất và con nghe các chị bảo nên tụng kinh Địa Tạng trước ngày giỗ của cha mẹ một tuần, và con cũng làm theo, nhưng con còn băn khoăn một chút là vì nhà con không có bàn thờ Phật, nên khi con tụng kinh, con ngồi quay lên bàn thờ gia tiên, như thế có được không? Con mong muốn tụng kinh Địa Tạng vào các ngày ăn chay, thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Được. Thầy khẳng định với Phật tử này là được. Cho dù nhà chưa có ban thờ Phật, chưa có bát hương thờ Phật, chưa có tranh ảnh Phật, chưa có bát hương Phật, vân vân, không sao. Nên tụng kinh Địa Tạng vào những ngày ăn chay, hoặc kinh gì cũng được. Nên tụng kinh và niệm Phật vào những ngày ăn chay này, hoặc ngày nào cũng tụng được thì càng tốt. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà tụng cũng càng tốt. Nếu có cái ảnh nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng treo lên ở giữa ban thờ nhà mình, thần linh gia tiên thì phải trên cao nữa thì càng tốt, để chiêm ngưỡng, để lễ bái và để cúng dường Bồ Tát thì khiến cho thần linh gia tiên nhà chúng ta cũng hoan hỉ, và chính chúng ta tu hành gì cũng được tinh tiến và sinh ra vô lượng công đức vậy. Vì trong kinh Địa Tạng nói là nếu ai nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát mà cung kính cúng dường, đỉnh lễ, tán dương khen ngợi, kỷ niệm danh hiệu của ngài, thọ trì đọc tụng kinh điển của ngài thì công đức vô lượng. Tụng một bộ kinh thì được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, công đức vô lượng vô biên. Cho nên nên làm vậy, mặc dù chưa có ban thờ Phật hay gì đó thì vẫn tụng được. Đối trước ban thờ gia tiên tụng được, không sao. Những ngày ăn chay Phật tử muốn tụng được, mà không chỉ ngày ăn chay mà ngày nào tụng cũng được nếu có thời gian. Ngày nào bận thì thôi, công việc đặc biệt chúng tôi thôi không được, không sao, Phật không bắt tội chúng ta, Bồ Tát cũng không trách lỗi chúng ta đâu. Câu hỏi câu nữa, Phật tử hỏi câu nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con có căn số không ạ? Ôi làm sao thầy biết Phật tử có căn số hay không? Mệt lắm đi thôi. Thầy có phải là ông thầy bói đâu, ông thầy đồng bóng bói toán và thầy phù thủy đâu mà hỏi thầy câu đấy, thật là ngớ ngẩn vậy. Con đã quy Tam Bảo và thờ Phật tại gia 2 năm. Quy Tam Bảo thờ Phật tại gia 2 năm mà còn hỏi thầy là thầy cho con hỏi con có căn số hay không. Đúng là mê tín dị đoan. Đúng là quy Tam Bảo 2 năm rồi thờ Phật tại nhà 2 năm rồi mà còn hỏi thầy câu đấy, quả là đúng là không hiểu biết một cái gì, không chịu học mà. Đây gọi là không chịu học, không chịu nghe pháp, cho nên nó mới gọi là dốt toàn tập như thế đấy. Thầy mắng cho một chút như vậy để cho gì, cho sáng ra, chứ không phải thầy ghét thầy mắng, mắng cho để mà sáng ra. À, gọi là dốt toàn tập. Quy Tam Bảo thờ Phật 2 năm mà còn hỏi thầy là con có căn số hay không. Căn số tức là theo ở bên đồng bóng á, nó mới hỏi cái câu đấy, mới nói câu đấy. Thế bây giờ còn muốn làm đồng bóng hay sao? Khổ bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ gặp được Phật pháp chẳng lo tu tâm dưỡng tính, làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình để hướng đến cái quả về giải thoát giác ngộ hay sao mà còn muốn làm nô lệ cho quỷ thần nữa. Những người đồng bóng bói toán tức là do cái nhân duyên của họ, cái sự tu tập của họ ở đời trước kiếp trước, trong kinh Đức Phật nói do mong cầu thần thông cho nên đi lạc vào con đường quỷ thần, nay họ muốn bỏ mà không bỏ được vậy. Thế chúng ta bây giờ lại còn muốn tự nhiên là muốn vác thêm cái đó vào nữa, đang tự do tự tại không muốn lại còn vác thêm cái đó vào nữa cho nó khổ hay sao. À, đi trên đoạn đường dài đã mệt rồi, bây giờ lại chẳng khác gì lại đặt cho một cái hòn đá, vác cho một cái hòn đá nặng, tự nhiên là vác một hòn đá nặng không có cái lợi ích gì, không có giá trị gì lên trên vai mình, có phải khổ không? Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy thờ Phật Quy Tam Bảo 2 năm rồi mà còn hỏi câu đấy, tức là chả biết cái gì về Phật pháp cả. Vì này nên nghe giảng Kinh Địa Tạng và nghe giảng An Sĩ Toàn Thư và Pháp Uyển Châu Lâm, nghe An Sĩ Toàn Thư, nghe Kinh Địa Tạng và nghe Pháp Uyển Châu Lâm, nghe nhiều vào. Rồi á, tiến tới có thể nghe thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nữa, để cho nó thủng, nghe cho nó thủng, nó phá mê khai ngộ đi, đừng bao giờ phải mê mờ như thế nữa. Cách đây 3 năm con chỉ thích xem Hầu Đồng hát văn và đau bụng và ôm mệt mỏi nhất vào lúc chiều tối, đặc biệt nhất vào ngày rằm và mùng 1. Có người bảo con đi mở phủ, con cũng đến một vài chỗ nhưng người ta không nhận làm được cho con, họ bảo về xin gia tiên. Từ hồi đó cho đến nay, gần đến ngày rằm và mùng 1, trong người con hình như có người, cảm giác như có người điều khiển con, chỉ thích cãi nhau. Nhưng từ khi thờ Phật thì đỡ hơn ạ. Và đặc biệt hơn là ở làng con hoặc gia đình nhà con có ai đó sắp chết là con biết trước. Và giờ con không biết như thế nào và tâm sự với ai, thầy hoan hỷ giải thích cho con ạ. Cái trường hợp này Phật tử lại nên bỏ cái đấy đi, nên dụng tâm để bỏ đi. Cái sự biết đấy không phải là Phật tử này biết đâu, mà đấy là ma gì ạ, ma sự đấy. Cho nên nếu mà vẫn cứ còn theo cái này á, thì trước sau gì cũng trở thành cái bà đồng bóng mà thôi, hoặc cái ông đồng bóng mà thôi. Tất nhiên không, thầy không phải là nói như vậy là coi thường những người đồng bóng. Những người đồng bóng cũng có người rất tốt, họ cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Nhưng ở đây chúng ta thì chúng ta học Phật mà, chúng ta đang hướng đến cái cảnh giới của Phật Bồ Tát, đó là để hướng dẫn cho chúng ta được tự do. Chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của đất nước chúng ta, có câu nói gì ạ? Câu nói gì không nhỉ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta nhớ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta bây giờ đang được tự do, lại không muốn, lại bây giờ tự nhiên lại đi rước một cái ông thần, ông thánh nào đó đến gì, đến để nhập xác chúng ta, ốp vào thân thể chúng ta để phán này phán nọ phán kia, chẳng phải chúng ta mất tự do hay sao? Trừ những người họ căn cao số nặng, họ không thể nào bỏ được, thì họ phải chịu. Đó là do cái nhân kiếp trước họ tu vậy. Trong kinh Phật nói là nhân duyên đời trước kiếp trước họ tu, do đi vào con đường mê lầm mong cầu thần thông cho nên bị quỷ thần mượn xác để làm việc vậy, bị các vị thánh, các vị thần mượn xác để làm việc. Thánh và thần mượn xác làm việc thì còn tốt, Thế còn quỷ, ma quỷ nó mượn xác nó làm việc các thì nguy hại vô cùng các quý vị. Không sớm thì muộn cũng sẽ điên điên khùng khùng loạn tâm mà thôi. Nếu các vị thánh, các vị thần linh chân chính mà mượn xác, các ngài cứu nhân độ thế thì còn được. À, còn được. Cái này thì có tốt. Cái này thì còn tốt. Nhưng chúng ta là người học Phật cũng không nên vậy. Người học Phật, người tu Phật thật sự là gì? Chúng ta nhớ cho tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả thật như vậy. Đệ tử của tôi có trước đây đến xin tôi đi tu có mấy người biết tâm linh. Có thậm chí còn rất giỏi về tâm linh. Thấy cả quái âm, thấy cả Phật, cả Bồ Tát, thấy cả chúng sinh, thấy cả các quỷ thần đến tham dự pháp hội Trung Phong, pháp hội ở Địa Tạng vân vân. Nhưng thầy bắt phải bỏ hết. Các vị thấy không? Nếu tôi là ông thầy khác thì tôi lợi dụng vào đệ tử của tôi kiếm được rất rất nhiều tiền chứ, đúng không? Bảo đệ tử tôi phán cho người này, người nọ, người kia để gì, để họ sợ, để họ mang tiền đến đây để cho thầy cúng cho họ để họ khỏi bệnh, thầy có tiền, đúng không? Nhưng mà thầy có làm điều đó không? Làm điều đó mà lại bảo các Phật tử của thầy nếu muốn xuất gia ở đây thì phải tu làm sao phải bỏ hết cái đấy đi. Các vị thấy người ta tu để cầu thần thông, như thầy thì bắt các đệ tử tu để bỏ hết gì những cái thấy của mình. Vì sao? Vì cái đó không phải thần thông chân chính, mà cái đó là cái thấy của gì, ma quỷ nó khai nhãn cho mình. À, nó cho mình thấy, lúc nào nó cho mình thấy mình được thấy, và mình mà tưởng là đấy là mình tu hành chứng đắc, là mình sinh tâm cống cao ngã mạn đi vào đường tà là rất nguy hiểm. Cho nên nó thầy bắt các đệ tử của thầy, những người có cái tâm linh như thế là bỏ hết. Đấy, mới hôm rồi có một chú ở đây xin lên đây xuất gia với thầy, thầy cũng đồng ý cho ở tu tập, nhưng thầy biết là trường hợp này sẽ không tu được, vì người là nói thì lúc nào cũng mây mây tây tây. À, thầy bảo là phải bỏ đi, tu hành cho nó tốt, chịu khó nghe pháp và tu tốt cứ vâng vâng. À, xong rồi một hôm cách đây khoảng độ 2-3 tuần nữa, đang trong lúc thọ trai ăn cơm, đi lên thì lên là bảo thầy cho con ăn một tí, bảo tất cả các sư ngồi lại chưa ai được đứng dậy, và nói với thầy là nhìn thấy thần thánh đến đã bảo phải học cái này cái nọ cái kia thế này đó. Thầy bảo, tôi bảo thôi đừng có nói nữa, nhưng con bảo không, thầy cho con nói, người ta bảo con là phải nói với thầy và nói với các sư trong chùa thế này nọ kia, bảo các sư phải ngồi lại để nghe. Tôi nghe chưa đầy một phút nữa, xong rồi tôi bảo sư cô quản chúng phụ trách phòng thông tin là ngay chiều hôm nay này cho chú ấy về nhà, không để ở trong chùa nữa, không cho ở trong chùa thêm nữa, vì tôi đã bảo đi bảo lại đến 3-4-5 lần rồi vẫn không thay đổi, đuổi ra khỏi chùa luôn. Chùa là nơi từ bi thật, nhưng không dung chứa những kẻ gì hành tà đạo, mê tín dị đoan, làm những cái việc bại hoại cửa Phật, khiến cho chúng sinh mê mờ lầm lạc, biến chân thành giả, biến giả thành chân. À, chân giả chẳng biết đâu mà lần, khiến cho chúng sinh mê mờ loạn tâm là không được. Đó. Cho nên là đuổi về ngay, không cho ở chùa nữa. Chứ đừng nói là đi tu nữa, đừng nói là nhận là đệ tử nữa chứ. À, đuổi về luôn, không cho ở chùa nữa. Đấy, cho nên các vị phải biết rằng tu hành Phật Pháp chân chính chúng ta không có được đi theo cái con đường mà các tôn giáo khác cũng như tín ngưỡng tâm linh khác họ làm. Chúng ta đi theo Phật phải theo lời Phật dạy. Tất nhiên phương tiện thì có thể, nhưng mà phương tiện làm sao đó nó không tổn hại đến chúng sinh, không tổn hại đến tín tâm kiên cố của mọi người, thì đó mới là phương tiện thiện xảo. Còn phương tiện cái kiểu như Phật tử này nói kiểu này là nguy hiểm đấy, nguy hại đấy. Cho nên là sớm thì phải bỏ hết những cái tâm lăng xăng, cái tâm mong cầu, mà thậm chí trong thời gian tới cũng nên tránh đến những cái chỗ họ hát đó, họ nhảy đồng hát chầu văn đó. Nên tránh thì không có gì. Tâm mà còn yếu thì lại đến đó lại nghe, sớm muộn gì thì cũng chạy theo họ mà thôi, họ phán cho vài câu nữa thì thôi thì theo họ luôn, mất tu luôn. Trong mấy năm nay có rất nhiều cựu bà đồng, cựu ông thầy đến là nhờ các thầy là giải bát hương đi cho để thờ Phật rồi, nhiều lắm á. Thầy nói không sai đâu, thầy nói không sai một chút nào, nói bằng cái tâm chân thành của người tu hành đấy. Có rất nhiều những ông thầy đồng cốt thậm chí 3-40 năm rồi, thậm chí ngày xưa đã nổi tiếng cả cả cái mấy cái tỉnh miền Bắc này rồi, đồng cựu đó, và đồng thầy đấy nhé. Thế mà bây giờ vẫn phải đến để xin đó, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, xin các thầy làm lễ giải điện giải phủ đi cho, để quay về con đường chính đạo, để tu tập, để cầu giải thoát giác ngộ các quý vị. Vì họ đã bao nhiêu năm nay họ thấy gì, họ khổ sở, họ muốn bỏ nhưng không thể bỏ được, vì đã đi theo cái guồng máy đó rồi, đã nhận các vị thánh, các vị thần đó là thầy rồi, cho nên bây giờ không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ một lòng một dạ ngộ ra rồi mới gì, mới biết rằng con đường đó không có độc lập tự do. Cho nên bây giờ muốn một con đường độc lập tự do để đi, làm chủ chính mình đó, tức là gì? Là đệ tử của Đức Phật, được Đức Phật gia trì cho, mười phương chư Phật Bồ Tát cũng gia trì bảo hộ cho, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần thì cũng gia trì cho, thần các vị thần linh đó gì, có khi chúng ta tu hành chân chính, các vị cũng hoan hỉ cho chúng ta đi tu hành chân chính. Các vị thần vị thánh đó thấy chúng ta tu hành chân chính, các ngài cũng hoan hỉ giúp đỡ cho chúng ta tu hành chân chính. Cho nên đó, mấy năm nay là có rất nhiều những cựu đồng ấy, gọi là cựu thầy đồng ấy, là xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, xong đó giải điện giải phủ và thờ Phật và tu Phật. Có những trường hợp thì bảo không cần phải giải điện giải phủ, vẫn để điện địa phủ đó mà thắp hương để mà cung kính, để mà cúng dường. Những điều quan trọng chúng ta không đi nhảy đồng nhảy bóng nữa, không phán xét cho người khác nữa, không lấy tiền người ta nữa, vân vân. Mà bây giờ mình chờ để nguyên điện địa phủ đó để tu tập tụng kinh niệm Phật, không cần phải giảng giải, không cần phải giải đi, không cần phải phá đi. Mà thầy còn khuyên họ như vậy, để nguyên điện phủ nhưng quan trọng thay đổi trong tâm, tu hành chân chính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc chân chính ấy. Và chỉ trong vòng 1-2 năm nay, thậm chí có người vừa vài tháng thôi, cả gia đình họ được an yên. Mà không phải tốn kém gì tiền của và thời gian nữa, có nghĩa là họ được gì, đã lấy lại được cái sự tự do, sự độc lập và tự do của bản thân họ, đấy là hạnh phúc còn gì nữa. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Tạ Thị Oanh, pháp danh Diệu Oanh, gia đình con có mang hài cốt của liệt sĩ từ Quảng Trị về quê năm 2011 đến năm 2012, gia đình con có lục đục. Con không biết có phải hài cốt liệt sĩ của gia đình con hay không, mà tự vong đó xưng danh là đúng với liệt sĩ của gia đình con. Nhưng tại sao vong liệt sĩ đó bắt con gái con ra hầu đồng để ở đền làng và cho xem bói ở nhà? Từ khi đó chồng và ba đứa con hay chửi con, đánh đuổi con ra khỏi nhà, không cho con để tranh ảnh tôn tượng trên ban thờ gia tiên, và không cho con tụng kinh niệm Phật. Nay con phát tâm lên chùa làm công quả và tụng kinh niệm Phật cùng đại chúng cầu giải nghiệp này, con xin thầy khai thị cho con biết con phải làm như thế nào. Đây thì có thể là trường hợp này lại lặp vào cái trường hợp mấy năm trước thầy gặp, mà thầy hay kể 1-2 lần rồi đó. Không phải là đi gọi vong gọi hồn, là đi là đào mộ chuyển hài cốt các cụ liệt sĩ nhà chúng ta về là được 100% đâu. Có những trường hợp là giả, là nhầm đấy. Mà quỷ thần gì nó ám nhập vào để nó phá hoại gia đình chúng ta, nó làm cho chúng ta đi sai đường lạc lối. Cái trường hợp này tôi thiên về là quỷ thần nhiều hơn. Thiên về quỷ thần nhiều hơn. Trường hợp này Phật tử nên thì nhất tâm để tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày. Để nhất tâm để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho cái việc đó. Nếu mà nó là tà thì nó lộ rõ nguyên hình để đuổi nó đi. Mà tôi nghĩ trường hợp này là tà. Cho nên Phật tử này nên nhất tâm tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, để nó sẽ hiện rõ nguyên hình thôi. Một Phật tử nó hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Dương Thị Thủy, Diệu Âm tỉnh Thủy, con đang là Phật tử chấp tác tại chùa, nay con muốn phát tâm bao sái các tôn tượng ở chùa, nhưng Con lại nghe nói rằng chỉ có các sư mới được phép bao sái tôn tượng, còn Phật tử thì không được phép, và con là nữ, con bạch thầy, xin thầy khai thị cho con. Không sao, nữ cũng có thể bao sái tượng Phật, nhưng mà trước khi bao sái chúng ta tắm rửa cho sạch sẽ. Thầy nói như thế chúng ta tự hiểu đúng không? Phải bao sái tắm rửa cho sạch sẽ, quần áo tinh tươm, chứ không phải là lôi tha lôi thôi lếch thếch. Và những cái ngày tháng bất tịnh mà chúng ta để nguyên như thế lên bao sái tượng là không nên. Tắm rửa, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn thắp hương, thắp mấy nén hương, bao hương để hơ cái khói quanh mình nữa thì càng tốt. Cái đó thì làm được thì càng tốt, mà không làm cũng không sao. Nhưng mà phải tắm rửa cho sạch sẽ thì đều được cả. Thế chúng ta biết cái chùa mà có cái sư ni ấy mà, thì bảo sư ni cũng là nữ mà, nếu mà bảo là nữ không được bao sái tượng thì các chùa có sư ni thì thế bỏ tượng Phật mốc meo hết à? Nam hay nữ bình đẳng như nhau hết các vị. Đức Phật không phân biệt cái chuyện là nam mới được cái trèo lên ban Phật thì bao sái, còn nữ không được lên đâu. Không quan trọng, Đức Phật là bình đẳng, coi tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau mà. Nhưng có mỗi một cái là nữ thì những cái ngày tháng mà ô uế của mình thì nên gì? Tắm rửa sạch sẽ thì mới lên bao sái vậy, mới lên quét dọn vậy, bao sái vậy. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con xin được hỏi. Người ta thường nói bát hương cũ thì thả xuống sông cho mát mẻ, nhưng khu vực con sinh sống chính quyền cấm không cho thả bát hương. Câu này hôm trước trả lời rồi, câu này hôm trước trả lời rồi, vậy hết rồi, hết câu hỏi rồi. Hết câu hỏi đây, chúng ta tạm nghỉ. Đến mai thì chúng ta sẽ học vào, cứ một buổi học chẵn thì học An Xí Toàn Thư, còn lẻ thì lại học Pháp Uyển Châu Lâm. Có nghĩa là cứ một buổi vào cái thứ chẵn á, cái thứ hai thì An Xí Toàn Thư, và thứ ba thì Pháp Uyển Châu Lâm. Và cứ ngày rằm thì chúng ta lại vào trả lời vấn đáp, trừ trường hợp đặc biệt nào đó thì lại thay đổi vào ngày khác, thì sẽ có thông báo sau. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thế Công.